Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 11, năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 33 tưởng niệm, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ ngày Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12, từ câu 46 đến câu 50. Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy chính là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi còn tại thế, đấng đáng kính Đức Tổ Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã hơn một lần chia sẻ rằng các biến cố xảy đến trong cuộc đời của ngài đều gắn chặt với những ngày lễ kính Đức Maria. Cách cụ thể, ngày Đức Tổ Hồng y bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 1975. Nhằm đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và sau 13 năm tù đầy, ngài được ra tù vào ngày lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, tức là ngày 21 tháng 11 năm 1988. Và một cách đẹp đẽ hơn nữa, sở dĩ Đức Cố Hồng Y Thuận có được đức tin sâu đậm là vì từ khi còn nhỏ, song thân của ngài đã dạy cho ngài cầu nguyện và lòng tôn kính Đức Mẹ. Ngày lễ hôm nay gợi về cho chúng ta khung cảnh Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân của Đức Maria, đã đem con là Maria dâng hiến cho Thiên Chúa trong đền Thánh Jerusalem, để cuộc đời của Đức Maria được thánh hiến, hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, một bước chuẩn bị để Đức Maria lãnh nhận sứ mạng cao cả là trở thành mẹ Đức Giêsu Kitô. Trích đoạn tin mừng mà giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm trong ngày kính nhớ việc Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ hôm nay, một lễ bắt nguồn từ phương Đông, mô tả tư cách môn đệ Chúa Kitô, mẹ của Chúa Kitô của Đức Maria, khi Đức Maria được dâng hiến cho Thiên Chúa ngay từ những ngày đầu cuộc sống dương thế của mình. Hơn nữa, sau đó, Đức Maria đã lắng nghe và ôm ấp lời ấy, và rồi cùng đồng hành với đấng cứu thế, con mẹ, trong suốt cuộc sống dường thế, cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, đúng như những gì Chúa Giêsu khẳng định trong tin mừng hôm nay về việc ai là người thân thiết với người. Phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với những lời xác nhận của Chúa Giêsu nơi trích đoạn tin mừng cho ngày lễ hôm nay, chúng ta nhận ra Đức Maria chính là mẫu mực của mỗi tín hữu và những ai muốn trở thành mẹ, anh chị em hay những người thân thiết với Chúa. Mẹ Maria luôn luôn lắng nghe lời Chúa mà mẹ đã cưu mang con Chúa. Nơi mẹ, quan hệ máu mủ ruột thịt với Chúa Giêsu được xây dựng trên chính thái độ lắng nghe và thực thi lời Chúa. Mẹ chỉ là mẹ Chúa Giêsu bởi vì mẹ đã lắng nghe, ấp ủ, suy đi nghĩ lại lời Chúa và rồi đem ra thực hành trong suốt cuộc đời của mẹ. Chúa Giêsu đã đề cao thái độ của Đức Maria để từ đó nói lên mối dây liên kết đích thực trong gia đình giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập. Đây là lý do tại sao Đức Maria được tôn kính với tư cách là mẹ Thiên Chúa và mẹ giáo hội, Mater Ecclesiae, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Giêsu không bao giờ chối bỏ vai trò của gia đình máu mủ tự nhiên, nhưng khi đề cao thái độ lắng nghe và thực thi lời Chúa của Đức Maria, Chúa Giêsu muốn chúng ta thấy rằng đức tin là sự gặp gỡ cá biệt giữa con người với Thiên Chúa. Đó là cuộc gặp gỡ cá nhân của mỗi người mà không ai có thể thay thế được. Càng sống lời Chúa, càng đi sâu vào sự thân tình với Chúa, con người càng nhận ra tương quan của mình với tha nhân. Hai giới răn mến Chúa và yêu người luôn gắn liền mật thiết với nhau để thực thi điều đó. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta biết noi gương mẹ, yêu mến và tin tưởng nơi sự chuyển cầu của mẹ, như Đức Cố Hồng Y Thuật đã tâm niệm và sống yêu thương với mọi người, ngay cả những người đã làm hại mình. Bởi lẽ, ai yêu mến Chúa cách nồng nàn, trọn vẹn, thì không thể không yêu thương người anh chị em của mình. Lạy mẹ Maria, mẹ là người có phúc vì mẹ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và sống cho thánh ý người. Xin mẹ giúp chúng con cũng tìm được cõi phúc như mẹ khi sống trong sự tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, suy gẫm lời Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Chúa với trọn niềm yêu mến như mẹ. Amen.
Từ lúc hoang vu chưa thành Thiên Chúa, Ngài chọn con lên trao lời giao hứa, cho con trong trách cao vời, chiến thân làm mũi cho đời, đi giao truyền lời làm nhân chứng ngàn nơi. Dù rằng con mang xác thân mòn hèn, Ngài biết Ngài ơi. Lạy Chúa, đôi tay cha dẫn dắt chờ che, nâng niu con từ kiếm cho vui, để cho con mang dáng vóc thần linh. Lạy Chúa, đôi tay cha ôm ấp chờ che, cho con qua ngàn kiếp thăng trầm, ngày về tình hài nơi mẫu thân con. Từng bước con đi tay Ngài đưa dẫn, Ngài gần bên con dẫu trời mưa nắng. Con chưa kịp nói lên lời, Chúa ơi Ngài đã am tường, chuyển muôn nẻo đường niềm vui với dậu vương. Tình Ngài yêu thương giống con vuông tròn lời hứa vàng son. Lạy Chúa, đôi tay cha dẫn dắt chờ che, nâng niu con từ kiếm cho vui, để cho con mang dáng vóc thần linh. Lạy Chúa, đôi tay cha ôm ấp chờ che, cho con qua ngàn kiếp thăng trầm, Ngài về tìm Ngài nơi mẫu thân con. Lạy Chúa, đôi tay cha dẫn dắt chờ che, nâng niu con từ kiếm cho vui, để cho con mang dáng vóc thần linh. Lạy Chúa, đôi tay cha ôm ấp chờ che, cho con qua ngàn kiếp thăng trầm, Ngài về tìm Ngài nơi mẫu thân con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo 2023. Sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 11 vừa qua, nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 7, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, bắt đầu lúc gần 10 giờ trước sự tham dự của hơn 7.000 tín hữu. Chủ đề ngày thế giới người nghèo năm nay được rút từ sách ông Tobia, đó là con đừng ngoảnh mặt đi đối với những người nghèo. Đó là lời nhắn nhủ của ông Toby dành cho con là Tobia trong cảnh lưu đày tại Nineveh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 linh mục và 26 hùng y và giám mục, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Vino Fisicola, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đặc trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới, giúp Đức Thánh Cha làm các việc tại bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa dụ ngôn của Chúa Giêsu về các nén bạc trong bài tin mừng của ngày lễ Chúa Nhật thứ 33 thường niên năm A. Ông chủ trao cho các đầy tớ trước khi ra đi, và khi trở về, ông hỏi họ về việc sử dụng các nén bạc ông đã ủy thác cho họ. Đức Thánh Cha nói, sự ra đi ấy cũng tượng trưng cho việc Chúa Kitô trước khi giả từ trần thế để trở về cùng Chúa Cha đã giao phó cho chúng ta tài sản của Người, để lại chính mình Người trong thánh thể, lời sự sống, mẹ thánh của Người như mẹ chúng ta, và đã ban phát các hồng ân của Thánh Linh để chúng ta có thể tiếp tục công trình của Người trong trần thế. Tin mừng nói, những nén bạc ấy được phân phát theo khả năng của mỗi người để chu toàn sứ mạng mà Chúa ủy thác riêng cho chúng ta trong đời sống thường nhật, trong xã hội và giáo hội. Chúa sẽ trở lại trong vinh quang vào cuối thời gian và kiểm điểm lại lịch sử để dẫn đưa chúng ta vào trong vui mừng của đời sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi, Chúa sẽ thấy ta thế nào khi Người trở lại? Tôi trình diện ra sao trong cuộc hẹn với Chúa? Đi vào cụ thể hơn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi xem, với những nén bạc đã nhận lãnh, ta có biến cuộc sống thành một quà tặng tình thương cho tha nhân hay không? Hay ta sống trong tình trạng bị chặn đứng vì quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và như người đầy tớ thứ ba, chôn dưới đất kho tàng đã nhận lãnh, chỉ nghĩ đến bản thân mà không hăng say làm điều gì khác ngoài những tiện nghi và lợi lộc cho mình. Đề cập đến ngày thế giới người nghèo năm nay, Đức Thánh Cha nói, dụ ngôn các nén bạc là một lời cảnh giác hãy kiểm điểm xem, với tinh thần nào, chúng ta đang xử sự trong hành trình cuộc sống, chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa hồng ân tình thương của Ngài, và chúng ta được kêu gọi trở thành món quà cho tha nhân. Chúng ta không thể chỉ giữ riêng cho mình hoặc chôn dưới đất. Những hình ảnh dùng trong dụ ngôn này thật là hùng hồn. Nếu chúng ta không gia tăng tình thương quanh chúng ta, thì cuộc sống tắt lịm trong bóng tối. Nếu chúng ta không làm cho những nén bạc đã nhận lãnh được lưu chuyển, thì cuộc sống sẽ kết thúc dưới lòng đất. Và nếu như thế, là chúng ta đã chết rồi. Với ý hướng này, Đức Thánh Cha nói, vậy chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu cảnh nghèo về vật chất, văn hóa và tinh thần của thế giới chúng ta, nghĩ đến những cuộc sống bị thương tổn trong thành thị chúng ta, những người nghèo trở nên vô hình, tiếng kêu của họ bị bóp nghẹt vì sự dửng dưng chung của một xã hội bận rộn với bao nhiêu công việc và lơ đễnh. Sứ điệp tin mừng hôm nay thật là rõ ràng, chúng ta đừng chung vùi những củ cải của Chúa, hãy làm cho bác ái được chuyển lưu, chia sẻ cơm bánh của chúng ta và gia tăng tình thương. Nghèo đói là một điều xấu không thể chấp nhận được. Thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 7 kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.
Tin Assisi, báo cáo của Hội đồng Giám mục Ý về nạn lạm dụng. Trong năm 2022 vừa qua, tại Ý có 54 nạn nhân bị lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo tại Ý do 32 thủ phạm gây ra. Phần lớn các nạn nhân là thiếu nữ từ 15 đến 18 tuổi và xảy ra tại các giáo xứ. Con số trên đây được công bố trong dịp Hội đồng Giám mục Ý nhóm khóa họp ngoại thường vừa qua tại Assisi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11. Trong cuộc họp báo bên lề khóa họp, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nhấn mạnh, trong giáo hội không có thời hiệu liên quan những vụ lạm dụng tính dục, nghĩa là dù những vụ đó xảy ra lâu trong quá khứ, thủ phạm vẫn có thể bị giáo hội trừng phạt, mặc dù trước mặt pháp luật đời, đương sự có thể không bị kết án. Vì thế, cả các giám mục nào ém nhẹp hoặc không xử lý các vụ lạm dụng tính dục thì vẫn có thể bị điều tra và phải chịu các biện pháp kỷ luật. Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của một ký giả, tại sao mặc dù giáo hội làm trung gian với Nga về việc hồi hương các trẻ em Ukraine bị Nga bắt đưa sang Nga, cho đến nay không thấy có kết quả nào nữa. Đức Hồng Y Zuppi cam kết rằng, đối với Ukraine, Tòa Thánh làm tất cả những gì có thể và tiếp tục dấn thân cho các trẻ em và các khía cạnh nhân đạo khác. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn luôn duy trì một sự hăng say không trở nên quen thuộc với chiến tranh. Có một hoạt động rất lớn ngài tiếp tục làm. Những tiếp xúc với chính quyền, phe này và phe kia vẫn tiếp tục với sự tham dự của các tòa sứ thần tòa thánh trong sự cộng tác hoàn toàn với phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Theo Đức Hồng Y Zuppi, chiến tranh tại Trung Đông không làm cho bóng tối che phủ Ukraine, người ta vẫn tiếp tục quan tâm chú ý, và giáo hội có tất cả những ngọn đèn chiếu sáng, kể cả đối với những vùng khác bị khủng hoảng như Sudan, Nagorno-Karabakh. Về phương diện chính trị địa lý, Trung Đông có thể ảnh hưởng, nhưng trong tư cách là giáo hội, Hội Thánh không ngừng quan tâm đến Ukraine, cũng như đối với các cuộc khủng hoảng khác trên thế giới.
Tin Cộng giáo phận Huế, Caritas Huế hỗ trợ khẩn cấp bà con bị ảnh hưởng lũ lụt. Sáng ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Cộng giáo phận Huế, đã dẫn đầu phái đoàn cứu trợ khẩn cấp sau lũ lụt. Cùng đi với ngài có Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, quý cha, quý hội dòng và văn phòng Caritas Huế. Phái đoàn đã đến với hai giáo xứ Dương Sơn và Tân Lương. Chiều cùng ngày, Caritas Huế cũng đã đến thăm các giáo xứ Kim Giao, Nhất Tây, Kỳ Gia, Hội Điền Trẻ Văn để trao những phần quà yêu thương của quý ân nhân từ khắp mọi nơi qua sự kết nối của Caritas Việt Nam để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con vùng lũ. Phái đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ, đồng thời cầu chúc bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Được biết, trong tuần vừa qua, toàn bộ 36 phường ở thành phố Huế bị ngập lụt, có chỗ sâu cả mét do mưa lớn, lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cho bà con tại thành phố Huế.
Tin Malaysia, Giáo hội Công giáo tại Malaysia chào mừng linh mục đầu tiên thuộc sắc tộc Dunguz. Giáo hội Công giáo tại bang Sabah bên Malaysia chào mừng linh mục đầu tiên thuộc sắc tộc Dunguz từ khi Kitô giáo được truyền tới bang này trong thập niên 1950. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCAN đưa tin rằng, ngày 8 tháng 11 trước đó, Đức cha John Hoàng Sĩ Giao, tổng giám mục giáo phận Kota Kinabalu thuộc bang Sabah ở miền bắc đảo Borneo đã chuyển chức linh mục cho thầy phó tế Bradley Stephen Whitley tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Punjab, giáo xứ của tân linh mục, trước sự tham dự của khoảng 2.000 tín hữu Công giáo, kể cả các tín hữu đến từ bang Sarawak lân cận. Đức cha Hoàng cảm ơn và ca ngợi cha Bailey vì lòng can đảm đã đáp lại tiếng Chúa gọi, phục vụ trong cánh đồng của Chúa. Đồng thời, ngài nói với các tín hữu rằng, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho việc linh mục trẻ này, để cha có thể phục vụ trong tình yêu thương. Ngoài các tín hữu hiện diện, còn có khoảng 46 linh mục đến từ tổng giáo phận Kota Kinabalu và Kun Chin, cùng với các giáo phận lân cận. Qua việc truyền chức này, cha Bailey trở thành linh mục đầu tiên thuộc cộng đồng sắc tộc Dunguz, là nhóm dân bản địa Austronesian đông đảo nhất ở Sabah. Theo báo chí, trên toàn nước Malaysia chỉ có khoảng 25.000 người Dunguz, họ sống bằng nghề trồng lúa và các nông phẩm khác như chuối, bắp, rau cỏ, dưa, dứa và khoai lang. Dân chúng sống trong những nhà dài làm bằng tre và gỗ. Theo truyền thống, dân Dunguz theo đạo thờ vật linh và bắt đầu theo Kitô giáo trong thập niên 1950 theo Hội đồng các giáo hội Kitô. Ngày nay, phần lớn sắc dân này theo Kitô giáo. Tại Malaysia, có 34 triệu dân cư, đa số theo Hồi giáo và có khoảng 10% là tín hữu Kỳ Tổ.
Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, người đổi giống và đồng tính luyến ái có thể làm cha mẹ đỡ đầu. Bộ Giáo lý Đức Tin tái khẳng định lập trường của giáo hội, theo đó những người đổi giống và có xu hướng đồng tính luyến ái có thể được sửa tội và làm cha mẹ đỡ đầu, chứng hôn, nếu không có gương xấu hoặc gây hoang mang nơi các tín hữu. Thư của Bộ Giáo lý Đức Tin được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 31 tháng 10 vừa qua và phổ biến trên trang mạng của Bộ này ngày 8 tháng 11 vừa rồi. Lá thư trả lời thắc mắc của một giám mục ở Brazil. Tuy nhiên, tình trạng những người thực hành đồng tính luyến ái thì khác. Giáo hội Công giáo dạy rằng những tương quan tính dục ngoài hôn nhân là tội lỗi, và theo giáo luật, những người sống phù hợp với đức tin có thể làm cha mẹ đỡ đầu. Vì thế, sự thận trọng về việc săn sóc mục vụ đòi phải cân nhắc khôn ngoan để bảo vệ bí tích rửa tội, và nhất là việc lãnh nhận bí tích này. Những điều kiện trên đây cũng được áp dụng cho việc rửa tội cho những người đã chịu các biện pháp dùng kích thích hoặc phẫu thuật để thay đổi giống. Cánh cửa bí tích rửa tội không bị đóng kín vì bất kỳ lý do nào. Giáo hội không phải là một trạm quan thuế, nhưng là nhà cha, trong đó có chỗ cho mỗi người với cuộc sống khó khăn của họ. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã dạy trong tông thư Niềm vui tin mừng. Điều này cũng được áp dụng nếu có những nghi ngờ về tình trạng luân lý khách quan của một người hoặc về tình trạng chủ quan của họ đối với lòng thương xót. Chúng ta không bao giờ được quên tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Tình thương này có thể thiết lập một giao ước không thể hồi lại, kể cả với một người có tội, luôn có thể cởi mở đối với những tiến triển không lường trước được. Điều này cũng được áp dụng nếu một người liên hệ không hoàn toàn chứng tỏ ý hướng cải tiến. Lá thư của Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nói rằng xu hướng tính dục của cha mẹ không phải là một yếu tố quyết định trong việc rửa tội cho con cái. Để rửa tội cho một trẻ em, cần phải có hy vọng hữu lý rằng em đó sẽ được giáo dục trong đức tin Công giáo. Điều không quan trọng ở đây là cha mẹ em đang sống trong tương quan đồng tính luyến ái, em đó là con nuôi hay do một bà mẹ mang thai mướn sinh ra. Cốt yếu những câu trả lời trên đây đã từng được Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra trước đây. Tin Bonn, Đức Quốc. Khủng hoảng tôn giáo tại Đức vẫn tiếp tục. Một nghiên cứu mới nhất của các giáo hội Kitô tại Đức cho thấy các tôn giáo tiếp tục bị khủng hoảng trong xã hội Đức. Trên đây là xác quyết trong nghiên cứu của Viện Điều Nghiên về các thành phần giáo hội, gọi tắt là KMU, công bố hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 11 vừa qua. Từ 10 năm nay, giáo hội Tin lành Đức tham gia nghiên cứu này, nhưng năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của giáo hội Công giáo. Ngoài hai giáo hội lớn này, còn có các tôn giáo khác và cả những người không tôn giáo cũng được Viện KMU hỏi ý kiến. Viện này đã hỏi 5.282 người được chọn làm mẫu trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022. Kết quả cho thấy 38% nói là tôn giáo không có ý nghĩa đối với họ, 40% nói là chỉ có ý nghĩa phần nào. Trong số các tín hữu, chỉ có 4% người Tin lành và 6% người Công giáo xác quyết mình là tín hữu và gắn bó chặt chẽ với giáo hội. 36% người Tin lành và 33% người Công giáo Đức nói rằng, tôi cảm thấy gắn bó với giáo hội, cho dù tôi phê bình giáo hội về nhiều vấn đề. 43% người Công giáo và 37% người Tin lành Đức thú nhận là, mình có xu hướng muốn ra khỏi giáo hội để gia nhập Công giáo, nhưng họ vẫn lưỡng lự vì tình trạng có nhiều người không hài lòng với giáo hội Công giáo. Còn phần lớn người Công giáo khi rời bỏ giáo hội, họ không theo một giáo hội nào khác. 96% người Công giáo Đức và 80% người Tin lành cho rằng giáo hội của họ phải thay đổi tận cơ bản nếu muốn có tương lai. Về phía Công giáo, những tín hữu Công giáo ấy muốn giáo hội chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái, sống chung không kết hôn và bầu cử các vị lãnh đạo theo thể thức dân chủ, cũng như dành nhiều quyền hơn cho phụ nữ. Không những các thành phần của giáo hội, nhưng cả những người khác đều muốn các giáo hội dấn thân về mặt xã hội, trong đó có việc duy trì các trung tâm tư vấn xã hội, dấn thân giúp đỡ người tị nạn và bảo vệ khí hậu.
Tiếp theo.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, bộ phim Awakening có tựa đề tiếng Việt là Thức Tỉnh, được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1990, là một bộ phim thật sự thức tỉnh khán giả về cách thức sử dụng thời gian sống của mình. Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ vào những năm 1917-1928. Rất nhiều người đang khỏe mạnh bỗng nhiên mắc phải chứng bệnh ngủ. Các bệnh nhân này rơi vào trạng thái bất động, không thể tự thay đồ, tự ăn uống, cũng không có khả năng tương tác với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn có thể ăn, uống, đi lại trong vô thức như người mộng du. Họ được nuôi dưỡng bởi người thân hoặc y tá, và cứ ở trong tình trạng như bị cầm tù trong thân xác của mình hàng chục năm trời. Trong số các bệnh nhân đó, có một bệnh nhân tên là Leo. Lúc 12 tuổi, cậu bé đáng yêu, khỏe mạnh ấy bỗng nhiên run rẩy và mất khả năng viết, sau đó rơi vào một giấc ngủ dài. Cậu được mẹ đưa vào bệnh viện ở khu The Bronx, New York, và ở đó cùng các bệnh nhân mắc chứng bệnh ngủ này, cho đến khi thành một người đàn ông hơn 40 tuổi. Hoàn cảnh của bệnh viện này đã khác đi khi một bác sĩ người Anh tên là Malcolm Sayer được chỉ định đến chăm sóc các bệnh nhân mắc chứng ngủ. Với tấm lòng nhân ái và sự tận tụy của một bác sĩ Sayer đã quan sát các dấu hiệu và tin rằng những bệnh nhân vẫn đang sống trong thân xác của họ. Ông bắt đầu tự mình nghiên cứu một loại thuốc mới để tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân. Cuối cùng, ông đã làm được điều kỳ diệu đó là lần lượt đánh thức các bệnh nhân khỏi giấc ngủ dài, mà người đầu tiên là Leo. Khi bước ra khỏi giấc ngủ dài, các bệnh nhân đều rất ngỡ ngàng, hối hả và ngờ nghệch với việc làm quen những điều mới lạ mà họ đã bỏ qua trong một thời gian dài. Bộ phim Thức Tỉnh nhắc chúng ta hãy biết trân trọng những phút giây mình còn có thể chạy nhảy, vui đùa, làm việc và bày tỏ tình cảm với những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè, vì sẽ chẳng biết khi nào chúng ta sẽ rơi vào giấc ngủ dài mãi mãi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giấc ngủ là điều hết sức cần thiết và quan trọng đối với tất cả mọi người. Giấc ngủ giúp thể chất và tinh thần của chúng ta được phục hồi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Thời gian đi vào giấc ngủ là thời gian chúng ta hoàn toàn nghỉ ngơi, rơi vào trạng thái vô thức và không thể làm bất cứ công việc gì. Chúng ta chỉ có thể làm việc, bàn bạc, trao đổi các vấn đề và bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với người khác khi chúng ta hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ, tỉnh táo và có ý thức. Và do vậy, nếu phải ngủ một giấc quá dài trong vài năm đến mấy chục năm như các bệnh nhân trong bộ phim Thức Tỉnh mà chúng ta vừa đề cập đến, thật sự là điều hết sức kinh khủng đối với chúng ta.
vững thở, vững tồn tại, nhưng không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân và người khác, thì cuộc sống nào có ý nghĩa gì? Chẳng khác nào người đã đi vào cõi chết. Sau một ngày loay hoay, bận rộn, vất vả với những suy nghĩ, tính toán và bao công việc mệt nhọc, chúng ta cần một giấc ngủ để tâm trí và thể xác được nghỉ ngơi, được hồi phục. Trong giấc ngủ, cơ thể chúng ta chỉ có thể thực hiện những hành vi và cơ chế để phục vụ cho lợi ích của bản thân. Chỉ khi thức dậy và hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta mới có thể thực hiện những hành động hướng đến tha nhân và phục vụ cho lợi ích của con người. Nhịp sống, nhu cầu và bản chất của thời đại hôm nay đã hình thành nơi con người một não trạng và lối sống quy kỷ, chăm chút cho nhu cầu và lợi ích của bản thân hơn là biết mở ra hướng đến người khác. Lối sống như vậy chẳng khác nào bệnh nhân mắc chứng ngủ. Người mắc chứng ngủ sẽ chẳng biết gì đến những biến động của thế giới, chẳng quan tâm đến nhu cầu và niềm vui, nỗi khổ của những người xung quanh. Đáng buồn hơn là họ để thời gian sống của mình trôi qua một cách vô ích. Ước gì mỗi người chúng ta biết thức dậy sau mỗi giấc ngủ bồi dưỡng tinh thần và thể xác, để bắt tay vào những ngày sống thật đẹp và ý nghĩa, khi biết hết mình thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, nếu chỉ sống một cuộc sống vun vén cho riêng mình mà không biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ cho những người xung quanh, chúng con có khác gì đang chìm sâu trong giấc ngủ dài của đời mình? Xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng mỗi phút giây Chúa ban cho mình để sống đẹp lòng Chúa và tận tình phục vụ lợi ích của tha nhân, giáo hội và xã hội. Amen.
Xin cho con tỉnh thức với lời kinh, lời kinh nguyện cầu. Xin cho con tỉnh thức với tiên ba thế gian, vì lúc con không ngờ và lúc con không chờ thì Ngài đến bên con, Ngài gọi con bước đi bỏ lại thế trần. Xin cho con tỉnh thức với tình yêu tràn đời. Xin cho con tỉnh thức với lòng người đổi thay. Ngày ấy con mơ nhiều, giờ hoa nên tiêu điều. Một chiều áng mây qua, gọi hồn xa rất xa, chẳng còn mái nhà. Chỉ có Chúa mà thôi, này hồn tôi ơi. Chỉ có Chúa mà thôi, này hồn tôi ơi. Chúa là tình yêu muôn thuở, là hạnh phúc cho con khát khao. Còn mãi biết làm chi một đời đam mê, trần thế có là chi, chỉ là hư không. Thức tỉnh nào mau thức tỉnh, tìm về nơi có Chúa mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.